là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị tấm gương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới ở đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
8 tháng qua, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 103 tỷ đồng, trong đó thu từ đầu tư nước ngoài đạt trên 4,7 tỷ đồng, thu quốc doanh đạt gần 12 tỷ đồng, thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 42 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất và thuê đất đạt trên 8 tỷ đồng, phí và lệ phí đạt trên 6,6 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Yên Bình đang tích cực chỉ đạo chi cục thuế và các ngành chức năng của chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế tới nhân dân, thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn, đồng thời tổ chức đấu giá bán các quỹ đất đã phát triển để tăng thu cho ngân sách, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 là trên 153 tỷ đồng.
Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tập trung quy hoạch mở rộng diện tích trồng dâu lên 400 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Đồng, Bảo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Y Can, Quy Mông, Hưng Khánh, Hồng Ca. Thực hiện đề án phát triển dâu tơ tằm giai đoạn 2018-2020, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 440 hectare dâu, để đến năm 2020, diện tích dâu của huyện đạt 710 hectare. Để đạt diện tích này, ngoài việc vận động người dân trồng các giống mới cho năng suất lá cao, huyện còn liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho bà con, đồng thời tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân để trường nghề trồng dâu nuôi tằm phát huy hiệu quả. Phấn đấu 1 hectare trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập từ 220 đến 250 triệu đồng trên 1 hectare trên 1 năm, trừ chi phí đầu tư và công lao động cho thu lãi từ 120 đến 150 triệu đồng trên 1 hectare, nâng mức thu nhập cho người trồng dâu nuôi tằm lên gấp 4 lần so với trồng lúa.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Sở Giao thông Vận tải đã kiểm định được hơn 9.600 lượt xe cơ giới các loại. Qua đăng kiểm có gần 8.600 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ gần 90%. Quá trình kiểm định, Trung tâm đặc biệt chú ý kiểm tra vào các yếu tố an toàn kỹ thuật như hệ thống phanh, hệ thống lái, kích thước thành thùng của xe tải, các điều kiện an toàn của xe khách nhất là xe khách giường nằm. Đối với những xe có kích thước thay đổi như lắp thêm ghế giường nằm, đơn vị sẽ yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trong 8 tháng, tổng thu phí lệ phí từ kiểm định đạt trên 2,4 tỷ đồng, thu phí sử dụng đường bộ được hơn 23 tỷ đồng.
Công an tỉnh vừa mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ là đối tượng 4 năm 2018. Trong thời gian 5 ngày, 100 học viên được truyền đạt các kiến thức như những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh để vận động và thực tiễn, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn hoặc lĩnh vực công tác được phụ trách.
Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ nhỏ bé trong con ngõ nhỏ dẫn vào Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học luôn ấm áp tình yêu thương và chứa đựng nhiều câu chuyện nhân văn sâu sắc. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã gặp gỡ, được nghe kể về những câu chuyện xúc động về tình yêu thương đối với trẻ khuyết tật của những giáo viên ở trung tâm.
Như bao người mẹ khác, chị Lương Thị Thu Hà, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn khát khao được nghe cô con gái Lưu Hương Giang gọi hai tiếng mẹ ơi ngọt ngào. Nhưng từ bé, Hương Giang được 18 tháng tuổi, nhận thấy triệu chứng bất thường của con, anh chị quyết định cho con đi khám và kết quả nhận được từ bác sĩ là bé bị khiếm thính. Đưa bé Giang đi chạy chữa khắp nơi từ Tuyên Quang đến Hà Nội, mỗi lần như thế gặp rất nhiều trẻ em khuyết tật của Yên Bái có chung hoàn cảnh như mình. Đã thôi thúc chị thành lập trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật. Chị Hà chia sẻ.
Thực ra thì là một người mẹ ai cũng vậy thôi, khi mà biết con bị khuyết tật và đây cháu lại là mắc bẩm sinh về khiếm thính thì tâm lý lúc đầu rất là sốc. Và cái thời gian đầu thì cũng đã cho con đi chữa trị ở dưới Hà Nội và rất nhiều các tỉnh khác. Sau khi mà cho con đi can thiệp ở các tỉnh được gần 2 năm thì mình đã gặp phải rất nhiều những cái khó khăn vất vả, những cái trở ngại từ công việc rồi đường xá xa xôi và thứ và kinh tế cũng rất là khó khăn. Chính vì thế mà mình đã quyết tâm là về mong muốn là được mở một trung tâm ở tại Yên Bái và quyết tâm sẽ thành lập trung tâm ở tại đây.
Tấm lòng của một người mẹ luôn mơ ước đưa con mình ra khỏi thế giới không có âm thanh đã cho ra đời trung tâm với tên gọi Hương Giang. Song đây cũng là lúc chị Hà đối mặt với muôn vàn khó khăn để đưa trung tâm vào hoạt động. Mà vấn đề khó nhất chính là tìm giáo viên cho trung tâm và làm sao để mọi người biết đến trung tâm để đưa con đến học tập. Chị Hà cho biết thêm.
Từ khi mới thành lập thì trung tâm gặp rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là lúc đấy là cơ sở vật chất nó còn nghèo này, còn thiếu thốn rất là nhiều. Thế rồi giáo viên thì ở trung tâm là sẽ phải tuyển giáo viên ở các chuyên ngành khác nhau, ví dụ như là tâm lý này, công tác xã hội, mầm non, tiểu học, giáo dục đặc biệt. Sau đó thì trung tâm lại phải cử các cô giáo đi học chuyên sâu về giáo dục đặc biệt để có thể là có thêm những cái kiến thức, cái phương pháp hỗ trợ cho các trẻ được nhiều hơn.
Đã hơn 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Thu lặn lội hơn 20 km để đưa con đến theo học tại trung tâm. 18 tháng, bé Lương Minh Châu, con gái của chị, được phát hiện tự kỷ. Chị Thu đã tìm kiếm nhiều cơ sở y tế để chữa trị cho con, nhưng không mang lại hiệu quả. Trong lúc bế tắc, chị tìm đến trung tâm Hương Giang với hy vọng đây sẽ là nơi cứu cánh cho đứa con gái duy nhất của chị. Chị Thu chia sẻ.
Khi cháu được 13 tháng thì tôi thấy cháu có những cái dấu hiệu như là gọi không phản ứng với tên gọi của mình. 18 tháng thì bắt đầu vợ chồng tôi đã đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Thì bác sĩ có kết luận là theo dõi dấu hiệu tự kỷ và cháu bị chậm phát triển ngôn ngữ. Và khi cháu được 2-3 tháng thì tôi đã biết đến trung tâm Hương Giang. Tôi bắt đầu cho cháu can thiệp từ thời gian đấy cho đến nay, là hiện nay là cháu đã được 4 tuổi rưỡi. Mới lúc đầu phát hiện ra bệnh của con thì bản thân tôi rất là gần như là tôi rơi vào cái trạng thái là căng thẳng. Suốt một thời gian dài, nhưng được sự động viên của chị Hà, giám đốc trung tâm cũng như là các cô ở trên này thì sau một thời gian can thiệp thì con đã có sự tiến bộ rất là nhiều.
Những trẻ đến đây vì bị khiếm thính, tự kỷ, mắc bệnh Đao, chậm phát triển trí tuệ ngôn ngữ đều được chị Hà và các cô giáo dành cho những tình cảm thân thương trìu mến. Cô giáo Đặng Thị Bình, giáo viên đã gắn bó với trung tâm ngay từ đầu thành lập, chia sẻ. Nếu như dạy dỗ những học sinh bình thường đã khó, thì dạy dỗ những em nhỏ ở trung tâm lại khó khăn theo cấp số nhân. Bởi ở đây các cô vừa như người mẹ, vừa như người bác sĩ, vừa dạy các em những kiến thức cơ bản, vừa trị liệu cho các em bằng phương pháp đặc biệt để các em có tiến bộ. Mỗi em một tính và mang một dạng khuyết tật khác nhau. Do đó các cô giáo lại phải tự tìm hiểu và áp dụng các phương pháp sao cho phù hợp nhất với trẻ. Cô Bình chia sẻ thêm.
Đối với một trẻ bình thường ấy thì đã là vất vả rồi, nhưng đối với các trẻ ở đây thì nó vất vả hơn gấp rất là nhiều lần, bởi vì là bản thân các em bao giờ các cô cũng luôn luôn xác định một cái tư tưởng rằng là bản thân các con đã bị thiệt thòi rất là nhiều ạ. Nên là vì chính vì các con thiệt thòi nên các cô luôn luôn muốn là bù đắp cho các con những cái thiệt thòi đấy để so với cái cuộc sống bên ngoài cho các con đỡ thiệt thòi hơn. Có những bạn đến đây các cô luôn luôn là chăm chút để ý và xem là các con còn thiếu sót những gì, sau đấy thì dựa trên những cái đấy thì các cô sẽ quan sát và dạy các con những cái khiếm khuyết đấy của các con, bù đắp cho các con những cái khiếm khuyết đấy ạ.
Sau hơn 4 năm hoạt động, trung tâm đã có hơn 100 trẻ theo học. Nhiều em đã có thể hòa nhập với cộng đồng và được theo học tại các trường chuyên biệt ở bậc học cao hơn. Đem tình yêu thương đến với những trẻ em khuyết tật, chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ là nỗ lực không mệt mỏi của chị Lương Thị Thu Hà và các cô giáo. Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, qua đó giúp các bé khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng ngay tại địa phương, góp phần giảm gánh nặng và nhân lên niềm tin cho mỗi gia đình có con em khuyết tật.
Tăng cường quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, 8 tháng năm nay, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh tổ chức trên 1.200 lượt, phát hiện 1.600 trường hợp vi phạm. Lực lượng Thanh tra Giao thông đã yêu cầu tháo dỡ, giải tỏa 860 trường hợp mái che mái vẩy, 160 trường hợp lán tạm, 90 trường hợp lều quán, 116 điểm tập kết vật liệu xây dựng, còn lại là các điểm thi công san tạo mặt bằng, vận chuyển đất, phơi ván gỗ bóc dưới lòng lề đường, phơi rơm tuốt lúa trên đường bộ. Thanh tra Giao thông đã lập biên bản làm việc 52 vụ vi phạm hành lang an toàn giao thông, yêu cầu khắc phục ngay, hoàn trả theo nguyên trạng ban đầu. Lập biên bản vi phạm hành chính 7 vụ, xử phạt 21 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông, trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu hoạt động chuyên trách để thảo luận về hai dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Trong đó đáng chú ý và được dư luận quan tâm nhiều nhất là những vấn đề liên quan đến luật phòng chống tham nhũng. Với nhan đề bảo đảm công bằng trong ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng giữa khu vực công và khu vực tư, báo Quân đội Nhân dân thông tin, tại hội nghị đã có 31 ý kiến tham gia đóng góp vào dự án luật này. Trong đó, chủ trương mở rộng phạm vi áp dụng luật ra khu vực ngoài nhà nước vì cho rằng điều đó giúp tạo sự công bằng giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng. Về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, nhiều đại biểu tán thành với phương án giao thanh tra chính phủ, thanh tra các bộ ngành, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản thu nhập của những người kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương. Về đối tượng kê khai tài sản thu nhập, đa số ý kiến đồng tình với dự luật. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tăng mạnh sẽ cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo hiệu ứng thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập. Đó là nội dung của bài viết Tăng trưởng xuất khẩu lan tỏa tích cực cho sản xuất kinh doanh được đăng tải trên báo Tiếng Nói Việt Nam tuần qua. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước tính đạt trên 155 tỷ đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã chuyển dịch thành công khi nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng mạnh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương nhận xét, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã dần len được vào hệ thống phân phối tại nước có nền kinh tế thị trường phát triển, có cơ chế kiểm tra chất lượng hàng hóa nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hướng tới xuất khẩu bền vững và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu, Phó giáo sư Phạm Thất Thắng cũng cho rằng Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp tổng thể như mở rộng thị trường, tăng cường thông tin thị trường, cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý với xuất khẩu. Tiếp tục với những thông tin kinh tế, trên báo Nhân dân tuần qua có bài viết mở rộng tài chính nông nghiệp, nông thôn dành cho người nghèo khi tác giả đánh giá. Từ năm 2006 đến nay, các chương trình tín dụng của ngành ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho người nghèo là một trong những trụ cột của hệ thống chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. Dẫn lời ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tác giả viết, dòng vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng đói nghèo sớm hơn 13 năm so với mục tiêu đặt ra. Các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khu vực nông nghiệp nông thôn triển khai rộng khắp trong toàn hệ thống tín dụng trên cả nước. Theo đó, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng bình quân gần 20% năm, tín dụng ngân sách tăng bình quân hơn 13% năm, đáp ứng đầy đủ kịp thời có hiệu quả nguồn vốn cho nhu cầu phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân. Trong tuần qua, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm học vừa qua, nhưng trước những yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới, ngành giáo dục nước nhà cần phải có quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đó cũng là nhan đề bài viết của giáo sư tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo trên báo Nhân dân tuần qua. Mỗi cấp bậc học triển khai những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, trong đó giáo dục mầm non sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển trường lớp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, chú trọng giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Giáo dục phổ thông tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng việc rà soát điều chỉnh các khâu của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để bảo đảm một kỳ thi thật sự an toàn, công bằng và khách quan. Năm học 2018-2019 là năm thứ 5 ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Toàn ngành giáo dục sẽ nỗ lực không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, mang lại niềm tin trong xã hội và góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Trong đó đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở chế biến, kinh doanh, thực phẩm, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày 3 tháng 9 năm 2018, Trung Quốc trải thảm đỏ đón 53 lãnh đạo châu Phi đến dự thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi lần thứ 7 tại Bắc Kinh. Nhiều nhà phân tích đặt ra câu hỏi liệu Trung Quốc có là cường quốc hàng đầu tại châu Phi hay không. Trung Quốc hiện đang chiếm lĩnh đến phân nửa thị trường châu Phi, tỷ trọng này chỉ ở mức 4-5% trong năm 1980. Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ đứng đầu các khoản đầu tư và trao đổi thương mại với châu lục. Châu Phi giờ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu mà còn là một thiên đường tiêu thụ các sản phẩm Made in China cho nhiều doanh nghiệp lớn chuyên cung ứng trang thiết bị và phát triển hạ tầng của Trung Quốc. Và đương nhiên hậu quả của các khoản đầu tư này tại đây là việc châu Phi tái mắc nợ. Nhưng đối với châu Phi đó là những khoản đầu tư cho tương lai. Vấn đề đặt ra là nhiều nước châu Phi do không có khả năng trả nợ có nguy cơ phải chuyển nhượng các mỏ khoáng sản như là một giải pháp để hoàn nợ. Hơn nữa, theo các chuyên gia, trong cuộc đua này tại châu Phi, rõ ràng phương Tây là kẻ thua cuộc. Hàng hóa phương Tây đắt hơn của Trung Quốc từ 3-5 lần, trong khi mức hỗ trợ tài chính của Trung Quốc cho châu lục nhiều hơn của Ngân hàng Thế giới. Trong hoàn cảnh này, để có thể cạnh tranh, phương Tây nên có những đề xuất đầu tư các dự án với mức giá hợp lý. Cuối cùng, Trung Quốc đang đặt ra một thách thức cho cả châu Phi lẫn phương Tây, vừa thúc đẩy châu Phi phát triển, vừa thúc giục phương Tây hợp tác tốt hơn với châu Phi. Trung Quốc không chỉ thể hiện sức mạnh trong lĩnh vực kinh tế mà đang dần củng cố thế mạnh của mình trong lĩnh vực quân sự tại châu Phi. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch hướng về châu Phi của Trung Quốc là để không một nước nào tại đây công nhận Đài Loan, và Trung Quốc gần như đã thành công. Thế nhưng, việc bảo đảm an ninh cho các nguồn cung nhiên, nguyên liệu và các Hoa Kiều đang sinh sống và làm việc tại châu Phi ngày càng trở nên cấp thiết với Bắc Kinh. Do đó, Trung Quốc tăng cường tham gia các hoạt động chống cướp biển ngoài khơi Somali, các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hiện Trung Quốc đóng góp đến 2.500 quân cho lực lượng lính mũ nổi xanh hiện diện tại Mali, Nam Sudan, Congo, bờ biển Nga. Sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi minh chứng sự tiến triển của những mối tương quan lực lượng mới trong quan hệ quốc tế, với sự trỗi dậy của nhiều nước khác, mỗi nước có một chính sách riêng với châu Phi. Chưa có một lãnh đạo Trung Quốc nào chỉ trong vòng 5 năm cầm quyền đã 4 lần công du châu Phi như ông Tập Cận Bình. Và chỉ trong vòng 20 năm trở lại đây, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu và là một trong các nhà đầu tư chính tại châu lục. Trao đổi mậu dịch giữa đôi bên trong năm 2016 là 114 tỷ đô la. Các dự án đầu tư của Trung Quốc chủ yếu trong phát triển cơ sở hạ tầng được nhiều nước châu Phi hoan nghênh. Hơn 2.500 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại đây trong nhiều lĩnh vực như khai thác nguyên nhiên liệu, nông nghiệp, xây dựng hoặc viễn thông. Chủ tịch Trung Quốc cam kết hỗ trợ thêm 60 tỷ đô la cho sự phát triển châu lục, trong đó có 15 tỷ cho vay không hoàn vốn và vay không lãi suất, đồng thời xóa bớt nợ cho nhiều nước châu Phi đang gặp khó khăn. Để trấn an các nước châu Phi bắt đầu tỏ ra dè chừng về đầu tư của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phát biểu đầu tư của Trung Quốc không kèm theo điều kiện tiên quyết nào, Trung Quốc không can dự vào chuyện nội bộ của châu Phi và cũng không áp đặt ý muốn của mình. Dù cho mục đích nào thì xu hướng đổ bộ và chạy đua ảnh hưởng vào châu Phi của các cường quốc vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian tới. Điều này cũng minh chứng cho dự đoán quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ sớm trở thành cường quốc số một thế giới trong hơn một thập kỷ tới. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Bản Nọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, ông Lò Minh Tâm luôn là tấm gương sáng về mọi mặt được nhân dân tin tưởng nghe theo. Nhờ có ông Tâm mà các công việc trong tổ đều được triển khai thực hiện nhanh chóng, nhân dân đoàn kết, đồng thuận cao.
Buổi họp tổ dân phố, ông Lò Minh Tâm, trưởng ban công tác mặt trận dân phố Bản Nọng, phường Pú Trạng chủ trì diễn ra nghiêm túc. 8 nội dung được triển khai, trong đó có 2 nội dung quan trọng là vận động người dân trong tổ ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai và triển khai tu sửa lại điểm trường lẻ để làm nhà văn hóa, phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, người dân đã nhanh chóng ủng hộ bà Lò Thị Hò, tổ dân phố Bản Nọ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Khi nghe ông Tâm triển khai công việc, bản thân tôi thấy rất dễ nghe, dễ hiểu, mọi người ủng hộ rất cao. Nhờ có ông Tâm mà người dân trong tổ rất đoàn kết, mọi việc đều cùng nhau bàn bạc công khai. Ông Tâm rất được mọi người kính trọng và tin tưởng. Tổ dân phố Bản Nọng, phường Pú Trạng có 132 hộ dân, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 30%. Hiện nay tổ còn 50 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Năm 2017, với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong tổ đã cùng nhau phát huy nội lực giúp đỡ được 22 hộ thoát nghèo. An ninh được giữ vững ổn định, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Năm 2015, ông Tâm đã cùng với Ban Chi ủy, Tổ dân phố vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công và nguyên vật liệu, hiến đất để làm mới hơn 5 km đường bê tông, giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Gia đình ông cũng hiến hơn 700 m đất vườn để làm đường, làm gương cho mọi người nói theo. Ông Lò Văn Nối, bản Nọ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trước kia thì ở đây thì chỉ con đường mòn, đường con trâu con bò nó đi lại mà rậm rạp, đi vất vả lắm. Xong bà con với lại chỗ anh Tôm này, chú Tôm này, chú bảo sang là bác cũng hiến đất với lại cây cối thì chặt phá đi để làm đường đi, bác ạ. Ở đấy thì nhất trí thôi. Thế thì tất cả tôi phá như vậy là gần 9 bụi chè hóp với lại cái cây keo khoảng độ 20 cây. Đường đất thì đây thì từ đây đến đây khoảng hơn 200 mét dài và chiều rộng của nó thì vào trong đấy khoảng đến 30 mét. Thì đem lại con đường này thì bà con trong bản thì cũng nói gần tôi bảo thì có những nhà ở dưới này cũng phá ao, phá vườn đi để mà làm đường. Thì từ nay thì đi thì có cái đường tốt đi rồi thì bà con bảo là ồ, được có anh mà làm trước chúng tôi này, chúng tôi nói theo thì chúng tôi phải làm. Giờ có con đường thì bà con tôi phấn khởi lắm.
Là giáo viên nghỉ hưu tham gia ban công tác mặt trận từ năm 2004. Năm nay đã 71 tuổi, nhưng khi làm việc ông Tâm vẫn luôn hoạt bát và nhanh nhẹn, đi đến từng nhà dân để vận động tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đều được triển khai nhanh chóng kịp thời. Bằng cái tâm và tinh thần trách nhiệm, những việc của tổ đã được ông đảm nhiệm đều được đưa ra bàn bạc và giải quyết công bằng, hợp lý hợp tình. Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng, tổ trưởng tổ hòa giải, ông Tâm luôn xác định phải gương mẫu đi đầu, có như vậy nhân dân mới tin những gì ông nói và làm theo. Gương mẫu phải từ trong gia đình, 8 người con của ông đều trưởng thành và hiện tại vẫn theo chân ông cống hiến cho tổ dân phố. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa, dòng họ Lò, phường Pú Trạng do ông đứng đầu được phường công nhận là dòng họ hiếu học. Tuy tuổi đã cao nhưng ông Tâm cho biết vẫn tiếp tục cống hiến cho thôn bản để người dân đoàn kết đồng lòng. Nói về kinh nghiệm của mình, ông Lò Minh Tâm, bản Nọ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tinh thần đoàn kết của nhân dân, đấy, từ khi mà có cái ban trưởng ban công tác mặt trận, có ban công tác mặt trận thì là tuyên truyền rồi vận động thì tinh khối đại đoàn kết dân tộc thì rất là tiến bộ. Thế hôm nay tôi cũng đã biểu dương, tức là bà con nhân dân, tức là chưa có trường hợp nào để tổ hòa giải phải làm việc, phải hòa giải cho bà con nhân dân. Đấy, tức là bà khối đại đoàn kết rất tốt. Đấy, an ninh chính trị thì được giữ vững và đảm bảo. Thế là trong tổ dân phố để bà con thì rất là hưởng ứng các cuộc vận động.
Đánh giá về ông Lò Minh Tâm, ông Chu Văn Luật, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ông Lò Minh Tâm là trưởng ban công tác mặt trận, cũng rất gương mẫu và cũng vận động nhân dân trong ban công tác mặt trận tổ dân phố luôn luôn đoàn kết nội bộ, giữ vững cái mối đoàn kết, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông cũng là người tức là cũng vận động nhân dân phát triển kinh tế, rồi đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, nhất là văn hóa dòng họ của ông cũng tập trung học tập, con cháu cũng học hành trong những cái kỳ thi hết lớp lên lớp lên cấp cũng đều đạt. Nên là ngoài những cái đấy ra ông còn thực hiện những cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, luôn luôn là một tấm gương đi đầu trong cái ban công tác mặt trận.
Với những đóng góp to lớn cho cộng đồng, ông Lò Minh Tâm đã được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Năm 2012, ông nhận kỷ niệm chương về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2014-2016, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Yên Bái. Mới đây nhất vào tháng 7 năm 2018, ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được Ban Dân tộc Trung ương mời gặp mặt biểu dương người có uy tín trong cộng đồng.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Hơn 20.000 con ong bất ngờ tấn công quảng trường thời đại. Cảnh sát đã phải phong tỏa một phần quảng trường thời đại ở Mỹ sau khi hàng nghìn con ong đi lạc bất ngờ tấn công một quầy bán hàng rong trên đường. Mọi hoạt động trên quảng trường bị đình trệ sau khi đàn ong bu kín các quầy bán hàng. Hình ảnh phát sóng trực tiếp cuộc đổ bộ kỳ lạ này được hàng nghìn người theo dõi trên mạng khi cảnh sát được gọi đến để hút bầy ong đi bằng máy hút bụi. Nguyên nhân vì sao đàn ong lại bu kín các nhà hàng vẫn chưa thể xác định được, nhiều người cho rằng đó là vì lý do thời tiết. Ra đời loại bia đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Bia nhưng không chứa chất cồn và lại còn có tác dụng hỗ trợ tuyệt vời cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Hóa trị gây ra rất nhiều tác dụng phụ khó chịu cho bệnh nhân ung thư và một số đó là chứng loạn thần kinh. Tác dụng phụ này khiến cho thức ăn, nước uống có mùi vị nhạt nhẽo, cay đắng, thậm chí có vị của kim loại. Hiểu được điều đó, một nhóm hỗ trợ điều trị ung thư đã tạo ra một loại bia không cồn tên Mana. Ban đầu bia Mana được bào chế để giúp bệnh nhân ung thư vú vượt qua các triệu chứng của chứng loạn thần kinh. Hệ thống hương vị trong bia sẽ làm cho cảm giác về hương vị của một người điều trị trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, loại bia đặc biệt này còn chứa một loại vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Giám đốc điều hành của nhóm Mana đã tự mình trải nghiệm loại bia này trong thời gian tiến hành hóa trị liệu. Thời điểm đó, cô từng bị tổn thương niêm mạc miệng và việc ăn uống vô cùng đau đớn khó khăn. Để giúp bệnh nhân hóa trị có đầy đủ dinh dưỡng và những vitamin quan trọng, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân uống bia Mani với mức độ vừa phải. Cho đến nay, bia Mani đã được phục vụ tại số sự kiện thực phẩm và cũng đã được phân phối tại các bệnh viện điều trị ung thư ở Cộng hòa Séc. Dự kiến bia cũng sẽ được bày bán rộng rãi tại nhiều siêu thị ở nhiều nơi trong tương lai. Bí quyết sống thọ của cụ bà 118 tuổi, thích ăn bánh, hát senka và chơi với gà. Cụ Julia Forrest đến từ Bolivia được cho là người già nhất thế giới với số tuổi 118. Trong cuộc đời rất dài của mình, cụ Julia đã chứng kiến hai cuộc đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng ở tổ quốc Bolivia và chuyển mình của quê hương từ thị trấn nhỏ 3.000 dân đến thành phố nhộn nhịp với hơn 175.000 dân trong suốt 5 thập kỷ qua. Theo thông tin ghi trên thẻ căn cước, cụ Julia sinh ngày 20 tháng 10 năm 1900 tại một trại khai thác mỏ ở vùng núi Bolivia. 118 tuổi, cụ Julia có thể sẽ là người phụ nữ lớn tuổi nhất còn đang sống trên thế giới. Tuy nhiên, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết họ chưa nhận được hồ sơ đăng ký kỷ lục của cụ Fred và kỷ lục của cụ chưa được xác nhận. Cụ thậm chí còn chưa bao giờ nghe về sách kỷ lục thế giới Guinness. Khi còn nhỏ, cụ Julia thường chăn cừu và lạc đà ở vùng cao nguyên Bolivia. Cho đến khi vào những năm tháng tuổi thiếu niên, cụ chuyển đến sống ở thung lũng, nơi cụ bắt đầu bán rau và hoa quả. Các sản phẩm trở thành nguồn cung cấp thức ăn chính cho Julia và cụ vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, dù cũng có khi tự thưởng cho mình bánh và nước sô-cô-la. Người già nhất thế giới trước đây, cụ Nabi, 117 tuổi đã qua đời. Cụ Julia Forrest có thể sẽ trở thành người sống lâu nhất trên thế giới hiện nay. Tưởng bị ung thư hóa ra kéo dài 15cm nằm trong bụng 6 tháng. Vụ việc xảy ra suốt hàng tháng trời mà không ai biết, trong khi các bác sĩ thậm chí còn quả quyết rằng bệnh nhân này bị mắc bệnh ung thư. Vera Petrova, 63 tuổi, được xác định mắc bệnh ung thư và trải qua quãng thời gian điều trị suốt 2 tháng. Bệnh viện chỉ nhận ra sai lầm sau khi đưa bà Vera đi chụp CT. Ảnh chụp cho thấy vật thể giống như chiếc kéo nằm trong bụng bệnh nhân. Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ việc. Đồng thời, bà Vera cũng kiện bệnh viện yêu cầu bồi thường 4.000 bảng Anh vì tổn thương tinh thần. Sự việc xảy ra từ tháng 4 năm ngoái, khi bà Vera trải qua một ca phẫu thuật khối u ác tính. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng bà Vera không ngừng cảm thấy đau đớn. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn và bà quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ khi đó mắc sai lầm khi cho rằng bà Vera vẫn bị ảnh hưởng bởi di chứng ung thư. Lúc đó, tôi cảm thấy không muốn sống nữa, bà Vera nói. Khi nghe tin mình vẫn còn mắc bệnh ung thư, trên thực tế, ca phẫu thuật hồi tháng 10 năm ngoái đã thành công tốt đẹp, nhưng các bác sĩ đã để quên kéo phẫu thuật trong cơ thể của bà, gây ra những cơn đau đớn dai dẳng. Cảnh sát hiện đang hoàn tất quá trình điều tra, truy tố các bác sĩ làm việc tắc trách để quên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 6 tháng và chẩn đoán sai bệnh ung thư.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1-800-1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.